Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Ánh mắt Ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt Ngài là nam châm phút cuối, ánh mắt Chúa nhìn thấu tâm can, là mạch suối yêu thương hắn tìm con vạn hương. Ánh mắt của Ngài tha thứ vạy hà, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã, ánh mắt Chúa hằng dõi theo con dù sang biết bao phen, để con quên lãng Ngài để thấy ánh mắt yêu thương. Ánh mắt dưới quyền thánh thiêng con đường, đẹp thay mang bước tuôn tràn, tẩy sữa con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót siêu mời, nguyện xin tan biến cho tình lệ ngôi. Đời con nương bóng Chúa thôi,
bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 8 từ câu 22 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù dắt ra khỏi làng. Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: Ngươi có thấy gì không? Anh nhìn lên và trả lời: Tôi thấy người ta như cây cối đang đi. Chúa lại đặt tay trên mắt người mù. Anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai. Quý vị và các bạn thân mến, một học giả kia rất thông thái, nhưng cũng rất đản trí. Một hôm, ông cởi lừa đi thăm một người bạn. Dù đang cởi lừa, nhưng ông vẫn cứ dán mắt vào cuốn sách và tay buông lỏng dây cương. Do đó, con lừa sau khi đi được một đoạn đường đã quay trở lại chính ngôi nhà của ông. Ông tưởng đó là ngôi nhà của bạn mình. Ông nhìn ngôi nhà từ trên xuống dưới, từ trước ra sau và kết luận: Ôi ông bạn của ta ẩu tả quá, nhà hư gần sập tới nơi mà không chịu sửa sang gì cả. Từ trong nhà, vợ ông bước ra tiếp lời: Ông nhận xét đúng đấy, nhưng đây là ngôi nhà của chính ông. Quả thật, trong cuộc sống có nhiều người rất sáng về chuyện của người khác, nhưng lại rất mù về những khuyết điểm của chính mình. Dân gian thường bảo, việc người thì sáng, việc ta thì quán là vậy. Sống trên đời, người ta thường mang hai cái giỏ, một cái đằng trước và một cái đằng sau. Cái giỏ đằng trước thì chứa khuyết điểm tội lỗi của người khác, nên lúc nào cũng thấy, còn cái giỏ đằng sau thì chứa những khuyết điểm và tội lỗi của mình, nên thường không nhìn thấy. Và đây chính là một dạng mù thiêng liêng mà nhiều người gặp phải. Mù vì không thấy tội của mình mà sám hối, mù vì không thấy khuyết điểm của mình mà sửa sai. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành cho một người mù. Nhưng khác với những lần trước chỉ cần phán một lời, thì lần này Chúa đã cứu chữa anh ta cách từ từ. Trước tiên, Ngài kéo anh ta riêng ra một nơi, đặt tay lên anh, rồi dùng nước miếng bôi vào mắt anh cách nhẹ nhàng, và anh ta từ từ thấy được. Cách thức cứu chữa người mù hôm nay đã minh họa cho những bước cứu chữa bệnh mù thiêng liêng của con người. Để có thể thấy được tội lỗi của mình, trước tiên cần phải gặp gỡ riêng tư với Chúa nơi vắng vẻ. Đặt mình trước Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự và nhìn vào bản thân mình như Chúa đang nhìn mình và phán xét mình vậy. Với cái nhìn của Chúa thì ta sẽ thấy được tội lỗi của mình. Nhưng để có được một sự sám hối thật sự thì ta cần nhìn đến sự dịu dàng thương xót của Chúa. Chúa Giê-xu đã chữa người mù bằng cách chạm vào anh ta, dùng nước miếng bôi nhẹ nhàng vào mắt anh. Hành động này cho thấy sự thương xót và dịu dàng của Chúa. Ngài là Thiên Chúa cao cả, đã đến với con người, đã chạm vào nỗi đau khổ của con người và cứu chữa nó. Ngài cũng đã gánh tội mỗi người chúng ta trên cây thập giá và đã tha thứ cho tội của ta. Cảm nghiệm được lòng thương xót và dịu dàng của Thiên Chúa, chúng ta không nhận thấy được tội của mình mà sám hối, còn can đảm đứng lên, trở về với Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã thương xót và dịu dàng cứu chữa người mù thành Bethsaida. Xin Chúa cùng thương mà cứu chữa bệnh mù thiêng liêng của chúng con, giúp chúng con thấy rõ tội lỗi, biết sám hối và trở về với Chúa. Amen.
Ánh mắt Ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt Ngài là nam châm phút cuối, ánh mắt Chúa nhìn thấu tâm can là mạch suối yêu thương hằng tim con vạn hương. Ánh mắt của Ngài tha thứ hãy hàng, gọi tìm khi con xa ngã, ánh mắt Chúa hằng dõi theo con dù sóng biết bao phen để con quên lãng Ngài. Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt lấy quyền thánh thiêng khôn lường, đẹp thay mang bước tuôn tràn tẩy rửa con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót siêu mới, nguyện xin tan biến cho tình lệ ngôi. Đời con lương bóng Chúa thôi, từng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời. Đời con lương bóng Chúa thôi, từng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi đặc sứ đến Mễ Dù. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Henrique José, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Warszawa Praga bên Ba Lan, đến Mễ Dù trong tư cách là đặc sứ của Tòa Thánh. Làng Mễ Dù thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina là nơi 6 thiếu niên công giáo người Croat quả quyết họ đã được Đức Mẹ hiện ra từ ngày 24 tháng 6 năm 1981. Từ đó đến nay, đã có hơn 40 triệu người đến hành hương nơi đây. Giáo quyền địa phương đã điều tra và không nhìn nhận tính chất siêu nhiên của sự kiện. Hồi tháng 3 năm 2010, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã lập ủy ban điều tra gồm 20 chuyên gia quốc tế và bổ nhiệm Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma, làm chủ tịch. Sau gần 4 năm làm việc, hồi tháng 2 năm 2014, Ủy ban đã đệ trình lên Đức Thánh Cha Francisco, nhưng cho đến nay, Tòa Thánh chưa công bố kết quả cuộc điều tra hoặc quyết định gì về Mễ Dù. Vì chưa được công nhận, nên giáo quyền chỉ cấm các cuộc hành hương chính thức, nhưng không cấm các tín hữu đến hành hương với tư cách riêng. Thông cáo công bố hôm 11 tháng 2 vừa qua của phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, sứ vụ của Đức Tổng Giám mục Đặc sứ Jose là thu thập thêm những kiến thức sâu xa hơn về tình hình mục vụ tại Mễ Du và nhất là về những nhu cầu của các tín hữu đến đó hành hương, và dựa theo đó đề nghị những sáng kiến mục vụ cho tương lai. Vì thế, sứ vụ này hoàn toàn có tính chất mục vụ. Đức Tổng Giám mục Jose sẽ tiếp tục thi hành nhiệm vụ Tổng Giám mục Giáo phận Warszawa Praga và dự kiến sẽ hoàn tất sứ mạng Đức Thánh Cha giao phó trước mùa hè tới đây. Đức Tổng Giám mục Jose thuộc Tu hội Thánh Vinh Sơn Balotin, cũng gọi là Tu hội Tông đồ Công giáo, sẽ tròn 75 tuổi vào ngày 27 tháng 11 năm nay. Trước kia, Ngài là Tổng Giám mục, đồng Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, kiêm Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo. Khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Warszawa Praga có hơn 1 triệu tín hữu Công giáo, Ngài vẫn giữ nguyên tước vị Tổng Giám mục. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, giải thích rằng, quyết định của Đức Thánh Cha gửi Đức Tổng Giám mục Jose đến Mễ Du không bàn đến tính chất xác thực của các cuộc hiện ra của Đức Mẹ là điều thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin và đang còn được cứu xét. Vị đặc sứ của Đức Thánh Cha sẽ chú ý đến đời sống phục vụ và bí tích ở Đền Thánh, nghĩa là những khía cạnh mục vụ. Tin Paris, Pháp Quốc. Thông cáo của Tổ chức Nhi đồng Thế giới nhân ngày Thế giới bảo vệ an ninh mạng Internet. Ngày 7 tháng 2 vừa qua là ngày Thế giới bảo vệ an ninh mạng Internet, có chủ đề là cùng tham gia vào việc làm cho mạng Internet trở nên tốt lành hơn. Nhân dịp này, Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã ra thông cáo nhận định rằng trên toàn trái đất hiện nay, 1/3 tổng số những người sử dụng Internet là trẻ em hay là thiếu niên. Mạng Internet mang lại những khả thể rộng lớn vĩ đại, nhưng đồng thời cũng có đầy rẫy những hiểm nguy. Theo một thống kê mới được Tổ chức UNICEF thuộc Liên Hiệp Quốc thực hiện gần đây, 53%, tức là hơn một nửa tổng số thiếu niên trên toàn thế giới, tin chắc rằng trẻ em và người trẻ có thể trở thành nạn nhân bị lạm dụng tính dục hay bị bóc lột qua mạng, và khoảng 27% khác cũng nghĩ như thế, nhưng không chắc chắn. Cuộc thăm dò ý kiến này còn cho biết thêm một chi tiết khác, là hơn một nửa các thanh thiếu niên nói trên nghĩ rằng các bạn bè của họ rất có thể đã vướng vào các hoàn cảnh nhiều nguy hiểm khó khăn trên mạng, mặc dù đại đa số những người được hỏi ý kiến tỏ ra tự tin rằng mình có thể tránh các nguy hiểm ấy. Gần 60% nghĩ rằng quen biết người lạ trên mạng là điều quan trọng đối với bản thân, và 90% tin rằng giao tiếp xã hội hay thông truyền tin tức với bạn bè qua mạng Internet là điều đặc biệt quan trọng. Khi nghe nói về những nguy hiểm trên mạng, người trẻ thường hỏi han bạn bè hơn là hướng về cha mẹ hoặc thầy cô. Hơn một nửa số người trẻ được hỏi ý kiến cho biết là có thể sẵn sàng giúp bạn bè thoát khỏi một tình trạng nguy hiểm trên mạng. Nhận định cho rằng, các thiếu niên các nước giàu sang thịnh vượng thường là nạn nhân các lạm dụng trên mạng hơn là trẻ em các nước nghèo, cũng không đáp ứng thực tại ngày nay nữa. Chẳng hạn như hiện nay, một số trẻ em tại các nước nghèo như Philippines, Madagascar, El Salvador hay Brazil đã từng bị các nhóm tội phạm nhắm đến qua các trang mạng. Ông Giacomo Guerra, giám đốc UNICEF phân bộ Italia, khẳng định rằng, việc sử dụng các mạng xã hội và nói chung là toàn bộ Internet đã cống hiến cho người trẻ những cơ may vô hạn về mặt học hỏi giáo dục, cũng như trên các lĩnh vực giải trí, kinh doanh và đổi mới. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, những cơ may này luôn đi kèm với những hiểm nguy đe dọa. Bởi đó, chúng ta phải đồng tâm hiệp sức làm thế nào để mạng Internet trở thành một nơi chốn an toàn và phục vụ tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, nhất là các trẻ em và thiếu niên, tránh các lạm dụng như nạn ăn hiếp trực tuyến hay sử dụng các mạng xã hội vào các ý đồ xấu. Chúng tôi muốn các thiếu niên trở thành tác nhân chính trong việc bảo vệ an ninh của họ trên mạng. Trong số các chương trình của UNICEF Italia để cổ võ an ninh qua mạng Internet, phải kể đến chương trình các trường học thân hữu của trẻ em và người trẻ, nối liền 1.200 trường học trên khắp lãnh thổ Italia để chống lại nạn hà hiếp, kỳ thị, cô lập người trẻ theo những tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục Italia đề ra. Tin Vatican. Hội đồng Chín Hồng Y cố vấn ủng hộ Đức Giáo Hoàng. Sáng ngày 13 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Chín Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp phiên họp đầu tiên của năm 2017, nhưng là phiên họp thứ 18 của Hội đồng. Kỳ họp này kéo dài đến chiều thứ Tư 15 tháng 2. Mở đầu phiên họp, Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, điều hợp viên của nhóm, đã chào mừng Đức Thánh Cha và nhân danh các thành viên cảm ơn Đức Thánh Cha về những lời của Ngài trong diễn văn chào mừng Curia Roma nhân dịp Giáng sinh. Trong đó, người ta nhận ra sự khuyến khích và đề ra hướng đi cho các hoạt động của hội đồng. Về các biến cố mới xảy ra, Đức Hồng Y bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với công việc của Đức Giáo Hoàng và bảo đảm sự gắn bó và nâng đỡ cá nhân cũng như giáo huấn của Đức Giáo Hoàng. Tin Roma. Bộ Giám mục tổ chức gặp gỡ và tĩnh tâm cho các giám mục. Nhật báo Quan sát viên Roma số ra ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 2 vừa qua đã đưa tin rằng một cuộc gặp gỡ và tĩnh tâm dành cho các giám mục mới được bổ nhiệm sẽ được Bộ Giám mục tổ chức từ ngày 21 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9 năm 2017, theo ý kiến của Đức Giáo Hoàng Francisco. Sáng kiến này đặc biệt dành cho các giám mục đã thi hành sứ vụ giám mục 5 hoặc 6 năm. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26 tháng 8 tại tu viện Montefiore ở tỉnh Rieti, phía đông bắc Roma, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Renato Corti và Đức cha Filippo Iannone, Tổng giám mục Sora Aquino Pontecorvo, và các giám mục sẽ chia sẻ kinh nghiệm mục vụ của mình. Đức Hồng Y Corti, năm nay 80 tuổi, nguyên giám mục giáo phận Novara, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai mời giảng tĩnh tâm mùa chay cho giáo triều Roma năm 2005. Và năm 2015, được Đức Giáo Hoàng Francisco mời soạn các bài suy niệm chặng đàng thánh giá ngày thứ sáu tuần thánh tại đấu trường Colosseum. Từ ngày 26 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9, các giám mục sẽ tham dự tuần tĩnh tâm tại tu viện Camandoli, một tu viện nổi tiếng do Thánh Romualdo thành lập ở tỉnh Arezzo, miền Toscana, với sự đồng hành của một nhóm tu sĩ dòng tên do cha Michel Lafra điều phối. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu biết nài xin ơn tha thứ của Chúa để đứng dậy và làm lại từ đầu. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 10 tháng 2 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, có những cám dỗ thôi thúc chúng ta che giấu chính mình trước Chúa. Chúng ta giấu giếm các tội lỗi, những yếu đuối, những sai lầm. Trong bài đọc trích sách sáng thế, ma quỷ với hình dạng con rắn ma lanh đầy hấp dẫn và nhiều mưu mẹo lừa gạt. Nó là chuyên gia trong chuyện lừa dối, là cha của kẻ gian dối và là kẻ gian dối. Nó làm cho bà Eva cảm thấy thích thú, nó nói chuyện với bà và từng bước dẫn dụ bà vào cửa của nó theo ý nó. Chúng ta hãy nhớ lại, Chúa Giêsu thì khác. Trong sa mạc, Chúa đã làm cho ma quỷ phải bẽ mặt. Khi ấy, ma quỷ cố tìm cách nói chuyện với Chúa Giêsu để tìm cách lừa Chúa. Bởi vì ma quỷ lừa người ta khi nó nói chuyện với họ. Chúa Giêsu không vấp ngã, vì Chúa không dựa vào lời của tên cám dỗ, Chúa cũng không dựa vào lời của bản thân, nhưng dựa vào lời của Thiên Chúa. Ma quỷ đối xử rất tệ, trả công rất kém. Nó chuyên lừa đảo. Nó hứa hẹn là cho bạn mọi thứ, nhưng thực tế kết cục là manh áo che thân bạn cũng không có. Ma quỷ là con rắn rất thông minh, bạn không thể nói chuyện với nó. Chúng ta đều biết cám dỗ là gì, chúng ta biết vì tất cả chúng ta đều bị nhiều cám dỗ. Những cám dỗ đó là hư danh, kiêu ngạo, tham lam. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta đừng ngây ngô, đừng ngốc nghếch chạy trốn như Adam và Eva. Chúng ta hãy cầu xin sự trợ giúp của Chúa, vì tự sức mình chúng ta không thể. Hãy nài xin ân sủng của Chúa Giê-xu để chúng ta có thể trở lại mà xin ơn tha thứ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Siewold với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Phần này tiếp tục nói về quãng thời gian làm giáo sư và giám mục tại Đức. Nhà báo Siewold tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài báo việc rút lui khỏi việc xuất bản sách cùng với cung cho ai ạ?
Tôi đã biết rằng tôi không còn là đồng chủ biên nữa.
Ngài đã viết cho cung chứ ạ?
Có lẽ viết cho cả Herder. Tôi không nhớ.
Ngài không biện minh, phải không ạ?
Để làm gì cơ chứ?
Chắc hẳn cung phải thấy bị sỉ nhục.
Chúng tôi không bao giờ cãi nhau. Nhưng chúng tôi đã buộc phải thừa nhận, cuối cùng có lẽ tôi rõ ràng hơn ông ấy, rằng sự khác biệt của chúng tôi chỉ có thể thêm trầm trọng.
Thưa Đức Thánh Cha, ngày 25 tháng 7, trong bầu không khí căng thẳng của năm 1968, là ngày công bố thông điệp Humanae Vitae, một thông điệp nổi tiếng của Đức Phaolô thứ 6, được gọi là phương pháp chống thụ thai bằng thuốc viên. Lúc đó, Ngài nghĩ gì về điều này ạ?
Humanae Vitae là một văn bản có vấn đề đối với tôi trong hoàn cảnh này và trong bối cảnh suy tư thần học thời bấy giờ. Thông điệp chứa đựng các yếu tố giá trị, rõ ràng, nhưng cách thức lập luận là không đúng đắn đối với chúng tôi, đối với tôi vào thời điểm đó. Tôi mong muốn một tầm nhìn nhân học phong phú hơn. Thực tế sau này, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã bổ sung cho thông điệp này, nổi bật bởi luật tự nhiên, cộng thêm một quan điểm về nhân vị.
Sau đó, Hans Kung, như chúng ta đã nói, sẽ nổi lên như một đối thủ đáng gờm. Chẳng phải như Moza, và đối thủ của ông là Salieri, nhưng Ngài vẫn mang tiếng xấu rất nhiều do đồng nghiệp cũ này. Nhất là sau khi Ngài được bầu năm 2005. Điều gì ẩn sau sự kiện đó ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Vâng, hành trình thần học của ông đã chuyển hướng và liên tục cực đoan hơn. Tôi không thể, tôi sẽ không theo ông. Còn tại sao ông coi tôi là kẻ thù riêng, tôi không biết. Cuối cùng, ngoài tôi, những người khác đã viết chống lại ông, bắt đầu là Gardner.
Các cuộc tấn công chống lại Ngài vẫn tiếp tục cho đến cùng, đúng vậy không ạ?
Thực tế là như vậy.
Trong thời gian công đồng, Ngài đã cộng tác với Karl Rahner và Hans Kung, tiến cử Ngài nhận ghế giáo sư tại Tübingen, và đến lượt mình, Ngài giới thiệu Metz, một người cánh tả, kế nhiệm Ngài tại Munster. Phải chăng Ngài đã đổi phe vào một thời điểm nào đó hay sao ạ? Điều gì đã xảy ra ạ?
Tôi nhận thấy rằng, thần học không chỉ là giải thích về đức tin của giáo hội công giáo, nhưng chính thần học đã sáng tạo ra những gì có thể là và phải là. Đối với tôi, với tư cách một nhà thần học công giáo, điều đó không dung hòa với thần học được.
Thưa Đức Thánh Cha, vào thời điểm đó, đã có một bản kiến nghị bãi bỏ đời sống độc thân và ngài đã ký. Phải chăng đó là một sai lầm ạ?
Bản dự thảo do Gardner và Lehman chuẩn bị đã được thảo luận tại Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Đức, và chúng tôi cùng tham dự. Văn bản này rất ngoắt nghéo, như thường thấy nơi Gardner. Một mặt, ông bảo vệ đời sống độc thân, trong khi lại mời người khác tranh luận và suy tư thêm. Nếu tôi đã ký, đó là bởi tình bạn với những người khác. Rõ ràng, điều này không phải là đúng đắn. Tôi khẳng định đó không phải là yêu cầu bãi bỏ luật độc thân, mà là một văn bản điển hình của Gardner. Khó hiểu, chẳng có cũng chẳng không, mà người ta có thể giải thích theo nghĩa này hơn nghĩa khác.
Ngài đã luôn từ chối thừa nhận bất kỳ sự trở mặt nào đối với tư tưởng trước đây của ngài, đúng không ạ?
Tôi nghĩ rằng đọc các tác phẩm của tôi thì đủ để được thuyết phục.
Thưa Đức Thánh Cha, chúng ta nói về giai đoạn khởi đầu nóng nhất trong cuộc nổi dậy của sinh viên, bằng cách biểu tình ngồi, phong tỏa, bãi khóa. Ngài đã tham gia sát sao các sự kiện này chứ ạ?
Không, tôi không tham gia.
Với vẻ trẻ trung nhanh nhẹn, ngài có thể đi bất cứ nơi nào. Người ta xem ngài như một sinh viên, có đúng vậy không ạ?
Có lẽ vậy. Vào giai đoạn đó, tôi có mối liên hệ thân thiết với khoa trưởng phân khoa luật, giáo sư Peters, người sống gần nhà tôi. Trong thời gian này, tình cờ tôi cũng gia nhập Hiệp hội Tự do trong khoa học, do Hans Meyer lôi kéo. Chúng tôi cộng tác chặt chẽ với các đồng nghiệp, cố gắng ngăn chặn để tất cả điều ấy không suy thoái hoàn toàn.
Thưa Đức Thánh Cha, cuộc nổi dậy của sinh viên có thực sự làm cho ngài bị chấn thương tâm thần, như Hans Kung đã lặp đi lặp lại không mệt mỏi không ạ?
Không, và lại, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong các khóa học của tôi. Nhưng nỗi lo sợ bao trùm là một kinh nghiệm bi đát.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Siwon về quãng thời gian làm giáo sư và giám mục tại Đức của ngài. Cuộc phỏng vấn này đã được xuất bản hôm 9 tháng 9 năm 2016 vừa qua với tựa đề Những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Niềm hy vọng Kitô không chỉ có chiều kích cá nhân, nhưng cũng bao gồm chiều kích cộng đoàn và xã hội dân sự nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục, sáng thứ Tư ngày 8 tháng 2 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục trình bày niềm hy vọng trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica. Đức Thánh Cha nói, Thánh Phaolô trải dài cái nhìn của Ngài ra trên tất cả các thực tại bao gồm cộng đoàn Kitô, bằng cách xin các cộng đoàn cầu nguyện cho nhau và nâng đỡ nhau. Nhưng không phải chỉ trợ giúp nhau trong các nhu cầu, trong biết bao nhiêu nhu cầu của cuộc sống thường ngày, mà trợ giúp nhau trong niềm hy vọng, nâng đỡ nhau trong niềm hy vọng. Không phải tình cờ mà thánh nhân bắt đầu làm điều đó, bằng cách hướng tới những người được giao phó cho trách nhiệm và việc hướng dẫn mục vụ. Các vị là những người đầu tiên được mời gọi dưỡng nuôi niềm hy vọng, không phải vì tốt lành hơn những người khác, nhưng là bởi một sứ vụ Thiên Chúa giao phó vượt xa hơn các sức lực của họ. Vì lý do đó, họ cần được tất cả mọi người kính trọng, cảm thông và quảng đại nâng đỡ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói tới chiều kích tập thể của niềm hy vọng Kitô như sau. Chứng tá này không bị đóng kín trong các giới hạn của cộng đoàn Kitô. Nó vang vọng lên trong tất cả sức mạnh của nó, cả ở bên ngoài nữa, trong bối cảnh xã hội và dân sự, như lời mời gọi, đừng xây dựng tường, nhưng xây những cây cầu, đừng lấy ác báo ác, chiến thắng sự dữ với sự thiện, sự xúc phạm với sự tha thứ. Một cử chỉ Kitô là phải thắng việc xúc phạm với sự tha thứ, sống hòa bình với tất cả mọi người. Đây là điều niềm hy vọng Kitô làm, khi nó có các đường nét mạnh mẽ, đồng thời dịu dàng, của tình yêu thương. Khi đó, chúng ta hiểu tại sao không thể học hy vọng một mình, không ai hy vọng một mình. Niềm hy vọng để được nuôi dưỡng cần có một thân thể. Trong đó, các chi thể khác nhau nâng đỡ nhau, và làm cho nhau hồi sinh. Điều này khi đó có nghĩa là, nếu chúng ta hy vọng, là bởi vì có biết bao nhiêu anh chị em đã dạy chúng ta hy vọng, và đã duy trì sống động niềm hy vọng. Và giữa những người này, đặc biệt nổi bật là các người bé nhỏ, nghèo nàn, đơn sơ, những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Phải. Bởi vì ai khép kín trong hạnh phúc của mình, chỉ hy vọng nơi của cải, và điều này không phải là hy vọng, nó là sự an ninh tương đối. Ai khép kín trong sự thỏa mãn của mình, ai luôn cảm thấy mình yên ổn, thì không biết đến niềm hy vọng. Trái lại, những người hy vọng là những người hàng ngày sống kinh nghiệm sự thử thách, tạm bợ và giới hạn của mình. Chính các anh chị em này trao ban cho chúng ta chứng tá đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, bởi vì họ kiên vững trong sự tín thác nơi Chúa, biết rằng bên kia sự buồn sầu, áp bức và cái chết không thể tránh được, tiếng nói cuối cùng không phải là của nó, nhưng sẽ là một lời nói của lòng thương xót, của sự sống và của hòa bình. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nói, nếu nơi ở tự nhiên của niềm hy vọng là một thân thể liên đới. Trong trường hợp của niềm hy vọng Kitô, thân thể đó là giáo hội. Trong khi hơi thở sự sống, linh hồn của niềm hy vọng ấy là Chúa Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần, thì không thể có niềm hy vọng. Đó là lý do tại sao, sau cùng tông đồ Phao-lô mời gọi chúng ta liên lỉ cầu xin Chúa Thánh Thần. Nếu tin không phải là dễ, thì hy vọng lại càng không dễ hơn nữa. Hy vọng thì khó hơn là tin. Nhưng khi Chúa Thánh Thần ở trong con tim chúng ta, chính Ngài làm cho chúng ta hiểu rằng, chúng ta không phải sợ hãi, rằng Chúa ở gần và lo lắng cho chúng ta. Chính Ngài nhào nặn các cộng đoàn của chúng ta, trong một lễ hiện xuống vĩnh cửu, như các dấu chỉ sống động của niềm hy vọng cho gia đình nhân loại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Pháp. Ngài nói sẽ hiệp thông với lời cầu nguyện của tín hữu, và đặc biệt các bệnh nhân đến hành hương mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức vào thứ Bảy 11 tháng 2. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu đến từ Anh Quốc, Ireland, Hoa Kỳ, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nước châu Mỹ Latin. Ngài khích lệ tất cả cầu xin Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc sống cũng như trong gia đình và cộng đoàn của họ, và luôn biết noi gương mẹ Maria, nói lên hai tiếng xin vâng với Chúa. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc cho biết, thứ Bảy 11 tháng 2 là lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là ngày quốc tế các bệnh nhân lần thứ 25. Khi thành lập ngày này, Thánh Gioan Paulo đệ nhị muốn rằng, đó là lúc cầu nguyện mạnh mẽ, chia sẻ, dâng hiến khổ đau cho thiện ích của giáo hội, và mời gọi mọi người nhận ra gương mặt khổ đau của người anh em, thánh nhan của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cầu mong ngày này khơi dậy nơi mọi người sự nhạy cảm, và ước muốn yểm trợ vật chất và tinh thần cho các anh chị em bệnh nhân. Đức Thánh Cha cũng cho biết, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ chủ sự thánh lễ tại Lộ Đức trong ngày này, và mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các bệnh nhân, đặc biệt các người bệnh nặng và cô đơn nhất, cũng như cho tất cả những ai trợ giúp họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc cho mọi người biết, ngày 7 tháng 2 vừa qua, tại Osaka bên Nhật Bản, có lễ phong chân phước cho giáo dân Justo Takayama Ukon, tử đạo bên Philippines năm 1615. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới ngày cầu nguyện và suy tư chống lại nạn buôn người, năm nay dành cho các trẻ em và người trẻ. Ngài khích lệ tất cả những ai trợ giúp các em trong nhiều cách thế khác nhau, thoát khỏi cảnh nô lệ và bị lạm dụng, áp bức. Đức Thánh Cha cầu mong các giới chức chính quyền cương quyết chống lại tệ nạn này và trao ban tiếng nói cho các em bé nhỏ bị hạ nhục trong phẩm giá của các em. Cần phải làm mọi nỗ lực để loại trừ tội phạm đáng xấu hổ và không thể nhân nhượng này. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, ngày 7 tháng 2 là lễ kính thánh Giuseppina Bacchita, từ bé đã là nạn nhân của tệ nạn buôn người. Xin Thánh Nữ giúp các bạn trẻ biết chú ý tới các bạn đồng trang lứa bị thiệt thòi và gặp khó khăn. Anh chị em đau yếu biết dâng các khổ đau, cầu nguyện cho việc giáo dục các thế hệ trẻ theo tinh thần Kitô, và các đôi tân hôn biết tín thác nơi sự trợ giúp của Chúa quan phòng, chứ không chỉ tin tưởng nơi các khả năng của mình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư ngày 8 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Cha Pio Năm Dấu. Theo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, thánh tích của Cha Pio Năm Dấu đã được trưng bày tại đền thờ Thánh Phêrô từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 2 năm 2016. Thi thể vẫn tươi nguyên như đang ngủ của ngài, dù đã qua đời hơn 40 năm, như là một phép lạ minh chứng cho sự thánh thiện của ngài. Ngài chào đời vào ngày 25 tháng 5 năm 1887 ở Pietrelcina thuộc Tổng giáo phận Benevento, là con của ông Gracio Forcione và bà Maria Giuseppa de Genzio. Ngài được rửa tội ngay ngày hôm sau với tên thánh là Francesco. Năm 16 tuổi, ngài nhập tập viện dòng anh em hèn mọn Capuchin ở Mocone, với tên gọi mới là Thầy Pio. Năm 23 tuổi, ngài lãnh chức linh mục vào ngày 10 tháng 8 năm 1910 ở Benevento và ở lại với gia đình vì lý do sức khỏe cho đến năm 1916. Sau đó, Ngài được sai đến ở và mục vụ tại tu viện San Giovanni Rotondo cho đến khi qua đời. Đầy lòng mến yêu Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, cha Pio đã sống trọn ơn gọi của mình qua việc linh hướng, ban bí tích hòa giải và cử hành thánh lễ. Cao điểm của hoạt động tông đồ của Ngài là việc cử hành thánh lễ. Các tín hữu tham dự thánh lễ Ngài dân đều chứng nhận thánh lễ thực sự là tột đỉnh và là tất cả linh đạo của Ngài. Về phương diện bác ái xã hội, Ngài dấn thân xoa dịu đau đớn và đau khổ của nhiều gia đình, chính yếu qua việc thành lập nhà xoa dịu thương đau, một cơ sở bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 năm 1956 và vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Đối với cha Pio, đức tin chính là cuộc sống, là chỗ Ngài muốn hết mọi sự và làm hết mọi sự trong ánh sáng đức tin. Ngài tận sức hiến mình cho việc cầu nguyện. Ngài dùng ngày sống và một phần lớn về đêm để giao tiếp với Thiên Chúa. Ngài vẫn nói những câu sau đây để khuyên mọi người chuyên tâm cầu nguyện. Chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa nơi sách vở, nhưng chúng ta chỉ gặp Ngài nơi cầu nguyện. Cầu nguyện là chìa khóa để mở trái tim Thiên Chúa. Kết quả của cầu nguyện là từ bỏ được cái tôi, sau đó Chúa sẽ trò chuyện với ta. Chúa là tấm gương phản chiếu, ai biết suy gẫm, tâm trí hướng về Chúa cũng sẽ nhận ra khuyết điểm của mình. Đức tin làm cho Ngài lúc nào cũng chấp nhận thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Ngài luôn chìm sâu trong những thực tại siêu nhiên, do đó Ngài có những khả năng siêu nhiên với các phép lạ kèm theo, như nhìn thấu tâm hồn con người, nói tiên tri, hiện diện hai nơi cùng một thời điểm, hương thơm đời sống thánh thiện, biết biện phân các thần khí, ngủ ít nhưng vẫn sống tốt, chữa người ta khỏi bệnh cách lạ lùng, được Chúa Giêsu và mẹ Maria đến thăm, và nhất là hàng ngày được rước lễ với thiên thần bản mệnh của mình. Một trong những ân huệ siêu nhiên nổi tiếng nhất của Ngài là được Chúa ghi năm dấu thánh trên thân xác của Ngài vào năm 1918, khi Ngài cầu nguyện trước thánh giá. Những vết thương đã gây cho Ngài nhiều đau đớn và cũng rất nhiều ân ban kỳ diệu. Cuốn sách Cuộc đời cha Pio có ghi lại rằng, cái yên tĩnh của màn đêm đã bao trùm tu viện khi cha Pio còn ngồi giải tội cho các thầy. Đó là ngày 5 tháng 8 năm 1918. Một ngày Ngài không thể quên được vì nó bắt đầu sự thống khổ đặc biệt của Ngài. Ngài giật mình kinh hãi khi thấy một người lạ với tay cầm thanh kiếm dài và mỏng đứng ngay trước mặt. Thân thể như tê liệt, Ngài không thể cựa quậy và mắt trừng trừng theo dõi mũi kiếm mà từ đó phát ra những tia lửa. Đột nhiên, Ngài thất thanh kêu lên một tiếng lớn khi thanh kiếm như xuyên qua linh hồn Ngài. Suốt đêm đó và cả ngày hôm sau, thân thể Ngài yếu dần vì như có lưỡi kiếm bằng lửa đang cắt thân thể Ngài ra từng mảnh. Tình trạng đó kéo dài hơn một tháng, rồi vị khách bí ẩn lại đến trong một giấc mộng, và chính lúc đó các giọt máu từ tay, chân và cạnh sườn của Ngài bắt đầu chảy ra và đọng lại từng vũng trên sàn nhà. Ngài mở mắt, cơ thể Ngài bắt đầu có cảm giác và Ngài nhận thấy tay trái của mình đang run rẩy. Ngài cố nhấc chân lên và ngay lập tức cái đau âm ỉ trở thành nhói buốt đâm vào tay, vào chân và cạnh sườn Ngài. Nhìn vào thân thể, Ngài thấy một bên áo dòng ướt đẫm. Đôi mắt Ngài tiếp tục nhìn xuống và đôi chân Ngài cũng đầy máu đỏ. Toàn thân Ngài run lên vì sợ hãi. Ngài muốn cất tiếng kêu cứu nhưng cổ họng như nghẹn lại. Ngài cầu xin cùng Chúa, xin đừng để con khiếp sợ. Những giây phút chậm chạp trôi qua, và từ từ Ngài lấy lại bình tĩnh và xem xét các vết thương. Không nghi ngờ gì cả, đó là những vết thương thật, đó không phải là ác mộng hay ảo giác. Và bắt đầu, Ngài nhận ra sự thật. Ngài được in năm dấu thánh là những vết thương có hình dạng và vị trí giống như các vết thương của Đức Kitô. Tâm trí Ngài từ từ mở ra với thực tại và cảm thấy khuây khỏa khi biết rằng các vết thương đó không nguy hại đến tính mạng. Nước mắt Ngài tuôn tràn và cảm tạ Thiên Chúa. Cha Pio đã hiểu được cuộc đời Ngài là một con đường thánh giá, và Ngài đã vì yêu mến mà can đảm chấp nhận thánh giá. Năm dấu thánh không chỉ làm cho cha Pio đau đớn về phần xác, mà còn làm cho Ngài trải qua nhiều đau thương về tâm hồn trong nhiều năm trời. Bởi những lời vu khống cáo gian, Ngài bị điều tra và bị cấm thi hành thừa tác vụ linh mục trong một thời gian. Nhưng Ngài đã hoàn toàn tin tưởng Thiên Chúa và hết lòng khiêm nhường chấp nhận mọi sự. Ngài triệt để thi hành những việc khổ hạnh theo luật dòng. Ngài sống tinh thần ba lời khấn tới mức hết sức trọn lành. Ngài thật sự nghĩ mình là người vô dụng, bất xứng với các tặng ân của Thiên Chúa ban, xem mình đầy những yếu hèn và kém cỏi. Trước vô vàn lời khen tặng, Ngài nói rằng, tôi chỉ là một tu sĩ mọn hèn, cần phải cầu nguyện. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về gương chứng nhân của cha Pio năm dấu trong chương trình tuần tới. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, đọc trên các báo hoặc theo dõi những bản tin truyền hình trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vừa qua, chắc hẳn nhiều người phải buồn lòng khi xen giữa những thông tin về không khí nhộn nhịp, người người nhà nhà náo nức đón Tết là những bản tin về đánh nhau trên toàn quốc. Có lẽ tin dữ về những cuộc choảng nhau chỉ chịu lép vế, lùi về hàng thứ hai sau tin về tai nạn giao thông. Thật đáng buồn biết bao khi người Việt đánh nhau nhân dịp Tết hơi bị nhiều. Cứ như bản thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, chỉ trong 7 ngày vui Tết, từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2, tức từ ngày 29 Tết đến mùng 6 Tết, đã có hơn 4.500 người phải nhập viện do đánh nhau. Theo Bộ Y tế, so với cùng kỳ 2016, số vào viện do đánh nhau dịp Tết năm nay cao hơn. Được biết, đã có hơn 20 người tử vong trong những cuộc đổ máu đầu xuân ấy. Mà thật ra, chả cần đến những ngày Tết, rảnh rỗi sinh nông nổi, người ta mới xung đột, hung hăng, đổ máu. Cứ thử nhìn trong xã hội bây giờ, những hành vi bạo lực, thiếu tình người nhan nhản xảy ra khắp nơi. Một xã hội mà tính người trong con người dường như rất yếu thế, còn tính con lại rất mạnh. Điều rất đáng sợ là bất cứ một va chạm nhỏ nào cũng có thể thành đụng độ, ẩu đả, tay đấm chân đạp. Nhưng hiện tượng bạo lực nào chỉ có ở người lớn, hình ảnh các nữ sinh túm tóc, xé quần áo, đánh đập bạn học hết sức hoang dại cũng xuất hiện ngày một nhiều trên các trang mạng xã hội. Người ta đã nói đến sự xuống dốc nguy hiểm của nhân cách, sự bất cập của giáo dục, sự bó tay hoặc lơi lỏng của pháp luật. Rồi đến lúc nào đó, các nhà lãnh đạo, các nhà xã hội học, các nhà giáo dục, các bậc đạo cao đức trọng cần phải nghiên cứu để tìm ra các giải pháp ngăn chặn hiện tượng rất đáng sợ này. Còn chúng ta là Kitô hữu, chúng ta nhận ra thách đố về sứ mạng trần thế của mình. Bởi vì thực trạng xã hội bất an và đau lòng này cũng chính là môi trường chúng ta được mời gọi nên thánh. Quý vị và các bạn thân mến, chính Đức Giêsu từng sống trong thời đầy bạo lực. Tuy nhiên, người dạy rằng chiến trường thực sự ở đó bạo lực và hòa bình gặp nhau là chính lòng con người. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu. Và sứ điệp của Đức Giêsu về phương diện này dạy chúng ta một cách tiếp cận triệt để tích cực. Người luôn giảng dạy về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, vốn hằng đón nhận và tha thứ. Người dạy các môn đệ phải yêu thương kẻ thù và đưa cả má bên kia ra nữa. Khi khiến những kẻ buộc tội không dám ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, và khi bảo ông Phêrô xỏ gươm vào vỏ trong đêm trước khi chịu chết, Đức Giêsu đã vạch ra con đường phi bạo lực. Người đã đi con đường đó cho đến tận cùng, cho tới tận thập giá. Nhờ đó, người đã trở nên sự bình an cho chúng ta và kết thúc sự thù hận. Để được là môn đệ đích thực của Đức Giêsu hôm nay, cũng có nghĩa là chúng ta phải tuân theo giáo huấn của người về phi bạo lực. Lệnh đó không dạy ta phải chịu thua sự ác, nhưng là dạy ta lấy thiện để đáp lại cái ác, khắc phục sự dữ bằng duy vũ khí của tình yêu và chân lý. Cái logic của bạo lực, thói bóc lột và tính ích kỷ chỉ có thể bị phá vỡ khi mỗi người, mỗi gia đình tự tin mừng hóa cho nhau và tin mừng hóa chính mình. Để lòng thương xót của Thiên Chúa chữa lành khuynh hướng bạo lực nơi mỗi người. Để ngọn lửa nhân ái, sự tử tế bên trong mình, trong nhau, không bị thui chột đi. Và đến lượt mình, lại trở nên một dụng cụ cho sự hòa giải. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con. Nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh, cho đất nước, cho giáo xứ và cho gia đình chúng con, được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Lạy Chúa, xin loại trừ bạo lực khỏi tâm hồn chúng con, khỏi lời nói và hành động của chúng con, và giúp mỗi người chúng con trở nên một người kiến tạo hòa bình. Xin cho trong cuộc sống hàng ngày với anh chị em, chúng con đừng bao giờ bỏ qua một lời tử tế, một nụ cười hay một cử chỉ nhỏ bé nào có thể gieo vãi bình an và tình thân ái. Amen.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cầu bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người. Tìm hiểu biết người. Tìm yêu mến người. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình. Ôi thần linh thanh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.